Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại thành phố Bắc Giang. Bắc Giang tiếp tục cách ly nghiêm ngặt người trở về từ vùng có dịch COVID-19. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp, nhưng tình hình lao động ở các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang vẫn ổn định.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 3, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang. Cùng dự có đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang. Trong giai đoạn 2015-2019, trên địa bàn thành phố Bắc Giang có 60 dự án tạo quỹ đất ở với quy mô diện tích hơn 460 ha. Trong đó có hơn 133 ha đất ở với 14.000 lô đất ở. Hiện nay tiến độ thực hiện của các dự án đều chậm, diện tích giải phóng mặt bằng chiếm chưa đến một nửa. Tổng số lô đất đã chuyển nhượng mới đạt hơn 16%, tức là khoảng hơn 2.300 lô đất ở. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thành phố đã thu về hơn 5.000 tỷ đồng trong 4 năm từ 2015 đến 2019. Tuy nhiên, phần lớn các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại địa phương này đang chậm tiến độ, đều do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn còn 42 trên 60 dự án dở dang và chưa hoàn thiện. Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị thành phố Bắc Giang tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, đồng thời đề nghị địa phương này xem xét lại, nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo phát triển đồng bộ, xây dựng nguyên tắc trong quản lý quy hoạch, quan tâm khắc phục tình trạng đầu tư nhỏ lẻ, chia nhỏ dự án, thực hiện nghiêm túc các quy định của luật đầu tư công, khắc phục tình trạng điều chỉnh bổ sung, chạy theo dự án. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh cũng đề nghị thành phố Bắc Giang rà soát kỹ lại các dự án hiện có, tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là về mặt bằng, kiên quyết xử lý vi phạm, kéo dài dự án, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị cá nhân.
Chuyển sang những thông tin về phòng chống dịch COVID-19. Sáng 5 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Thế. Hiện toàn huyện Yên Thế có 506 người về từ Trung Quốc, 13 người về từ Hàn Quốc, 13 người về từ Nhật Bản, 11 người Trung Quốc và 5 người Hàn Quốc lưu trú. Trong đó có 52 người đang trong thời gian quản lý, theo dõi, cách ly. Ủy ban Nhân dân huyện cấp hơn 3,1 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch. 100% các xã thị trấn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tiêu độc khử trùng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bố trí khu vực cách ly với 81 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan, công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa nhiều. Các xã thị trấn nắm danh sách người về từ vùng dịch chưa hết, số liệu chưa chính xác. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế tiếp tục nâng mức chủ động, ứng phó với dịch. Nhiệm vụ cốt yếu là tiếp tục nắm chắc, quản lý, giám sát theo dõi sức khỏe, cách ly người về từ vùng dịch. Chủ động rà soát số người Việt Nam đang ở các nước có dịch bệnh, kịp thời nắm thông tin khi họ về nước để áp dụng biện pháp cách ly hiệu quả. Thành lập các tổ giám sát sức khỏe tại từng thôn để nắm bắt từng người có biểu hiện ốm, sốt, có yếu tố dịch tễ, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người bệnh nhằm cách ly, theo dõi, điều trị hiệu quả. Ủy ban Nhân dân huyện cần tiếp tục đề cao các biện pháp phòng chống dịch ở các trường học, khu vực chợ, doanh nghiệp, yêu cầu hạn chế tổ chức hoạt động đông người, nhất là các đám cỗ. Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí mua hóa chất để thực hiện. Đến nay, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các xã, phường, thị trấn với tổng số hóa chất sử dụng là trên 11.000 lít hóa chất và hơn 580 tấn vôi bột. Bên cạnh việc thực hiện phun hóa chất và rắc vôi bột tiêu độc khử trùng, thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, hàng tuần vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật, các địa phương thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, tuyên truyền cho người chăn nuôi tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường, ưu tiên sử dụng vôi bột, không vứt xác động vật ra môi trường kênh mương, góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong tháng 2 năm nay, tỉnh Bắc Giang thu hút được 8 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án trong nước, vốn đăng ký trên 150 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2019. 4 dự án FDI vốn đăng ký 53,5 triệu đô la, gấp 5,3 lần. Bên cạnh đó, tỉnh cũng điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 4 dự án FDI với tổng vốn tăng thêm là 67,8 triệu đô la, bằng hơn 61%. Lũy kế 2 tháng, toàn tỉnh đã thu hút được 132 triệu đô la vốn đầu tư quy đổi, tăng 4,2%. Trong đó có 7 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 203 tỷ đồng và 5 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 54,5 triệu đô la. Cùng đó, trên địa bàn tỉnh có 70 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký là 613 tỷ đồng. Để tăng cường thu hút đầu tư, thời gian tới tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, thực hiện những nhiệm vụ giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, linh hoạt để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang khắc phục mọi khó khăn để duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. Trong đó, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Do vậy, tại hầu hết các doanh nghiệp, tình hình lao động cơ bản vẫn ổn định. Tìm hiểu của phóng viên Dương Huyền và Quốc Tài.
Tổng công ty may Bắc Giang LGG hiện có khoảng hơn 5.000 lao động. Để khắc phục bài toán thiếu hụt lao động sau mỗi kỳ nghỉ Tết, doanh nghiệp này đã có nhiều giải pháp giữ chân người lao động như cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Nhờ vậy, tại các dây chuyền sản xuất của công ty đã có hơn 98% lao động trở lại làm việc. Chị Lưu Thị Linh, công nhân Tổng công ty may Bắc Giang LGG nói.
Công ty luôn có những cái thưởng này, khuyến khích để cho người lao động, tức là có những cái chương trình tài chính Việt này. Nói chung là rất nhiều cái chương trình mà tạo cho người lao động có một cái môi trường làm việc, tức là họ luôn thoải mái này, họ luôn nhiệt huyết này, và sẽ có nghĩa là sẽ gắn bó lâu dài với công ty nhiều hơn.
Ông Trần Văn Tùng, giám đốc xí nghiệp May Năm, Tổng công ty may Bắc Giang LGG cho biết thêm.
Điểm hiện tại là tất cả những cái mã hàng mà công ty đã nhận đến thời điểm hiện tại nó rất là ổn định. Và chính vì vậy đấy, công ty cũng đang tiếp tục sang năm 2020 là tiếp tục đẩy lương cho cán bộ nhân viên trong năm 2020 tăng độ khoảng 10 đến 15% so với năm 2019 nữa.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, với số lượng lao động đông, Tổng công ty may Bắc Giang LGG còn đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Doanh nghiệp này đã bố trí 2 dây chuyền may khẩu trang miễn phí để tặng cho người lao động. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hạnh, giám đốc điều hành Tổng công ty may Bắc Giang LGG nhấn mạnh.
Công ty thì cũng tiến hành triển khai một cách rất chi tiết đồng bộ các cái giải pháp như là phòng chống dịch bằng cách là phun khử trùng toàn bộ công ty vào ngày nghỉ, tất cả các khu vực xung quanh công ty. Ngoài ra thì tăng cường các công tác kiểm soát như là khẩu trang đeo hàng ngày và vệ sinh cá nhân như rửa tay và vệ sinh các cái khu vực như là cửa lắm, cầm do công nhân hay đi lại.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn do thiếu hoặc chậm cung ứng nguyên liệu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã có những giải pháp vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. Đối với những doanh nghiệp không thể đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất, cũng đã có những phương án đảm bảo an sinh xã hội để giữ chân người lao động. Ông Trịnh Duy Doanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Nam Châu, huyện Lạng Giang phát biểu.
Công ty đang tích cực liên hệ với các nhà cung ứng đối tác hoặc là các nhà cung ứng thay thế để tìm kiếm nguồn nguyên liệu về để phục vụ cho sản xuất. Và trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì công ty sẽ cho anh chị em nghỉ phép trong khoảng một tuần.
Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh tại hầu hết các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn sử dụng nhiều lao động vẫn ổn định, duy trì hoạt động bình thường, chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn lao động.
Đến nay, toàn tỉnh không phát sinh lợn ốm chết phải chôn hủy do dịch tả lợn châu Phi. Toàn tỉnh đã có 230 trên 230 xã qua 30 ngày không có lợn phải chôn hủy do dịch tả lợn châu Phi. Hiện các huyện, thành phố đang tập trung hoàn thiện các hồ sơ thủ tục công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Toàn tỉnh có 4 xã đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi là Nghĩa Trung, Quảng Minh, huyện Việt Yên và Hoàng Thanh, Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa. Riêng huyện Yên Dũng đã công bố 15 xã hết dịch tả lợn châu Phi, đủ điều kiện công bố huyện hết dịch tả lợn châu Phi. Theo quy định, khi địa phương được công bố hết dịch tả lợn châu Phi, đáp ứng các điều kiện như trong hơn một tháng không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố, đã áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc động vật trong vùng có dịch, thực hiện tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc toàn xã, không có môi trường lây lan. Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiếp tục thẩm định, bảo đảm các yêu cầu về công bố hết dịch bệnh động vật nhằm tạo điều kiện cho các địa phương tập trung tái đàn, phát triển chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Để giảm gánh nặng kinh tế cho người dân, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người chăn nuôi lợn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế tình trạng dịch tả lợn châu Phi tái phát, đồng thời giải quyết việc làm và tạo nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Nhận thấy nuôi lợn trong thời điểm này có nhiều rủi ro, gia đình anh Nguyễn Văn Việt, thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, quyết định chuyển hướng sang nuôi dê thương phẩm. Tận dụng quy mô chuồng trại cũ cùng với nguồn thức ăn dồi dào trong tự nhiên, anh đã đưa vào nuôi hơn 100 con dê thương phẩm. Thời gian tới, anh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi do đầu ra của sản phẩm này thuận lợi. Anh Nguyễn Văn Việt nói:
chuyển đổi sang chăn nuôi con dê thì được hỗ trợ ở cái hợp tác xã chăn nuôi dê trên Hồng Kỳ này, nên là anh em cùng hỗ trợ vừa kỹ thuật chăn nuôi, con giống, vaccine. Vất vả hơn cái là mình phải chuyển cỏ mới bằng cái thức ăn cỏ mới lá, là vất vả trong cái đầu cung ứng thức ăn. Thế còn đầu ra nó cực kỳ ổn định, giá cái thương phẩm nó cực cao.
Xã Đồng Tâm có khá nhiều hộ chăn nuôi lợn quy mô trang trại và nhỏ lẻ. Thời gian gần đây nhiều hộ dân đã tích cực chuyển đổi sang chăn nuôi gà vịt. Để hạn chế thiệt hại, người chăn nuôi đặc biệt chú trọng đến khâu phòng chống dịch bệnh, nhất là tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Minh, thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm cho biết chi tiết.
Dịch bệnh nó rất là khó khăn nên mình mới chuyển đổi sang chăn nuôi con gia cầm. Thì cũng đảng ủy, ủy ban và các ban ngành rất là quan tâm, thường xuyên hỗ trợ thuốc khử trùng này, vôi bột này. Thì mình thì riêng nhà mình thì làm nhiều thì mình phải bơm thường xuyên hàng ngày.
Nhằm khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi gây ra, tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại theo đúng quy định. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, qua đó giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẳng định.
Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo các huyện thực hiện chuyển đổi chăn nuôi lợn sang chăn nuôi các cái đối tượng vật nuôi khác, trong đó có gia cầm, đại gia súc, và đối với các cái trang trại vẫn đảm bảo an toàn dịch bệnh thì tiếp tục thực hiện tái đàn có điều kiện, trong đó phải đảm bảo cái yêu cầu về chăn nuôi an toàn.
Việc chuyển đổi mô hình chăn nuôi để duy trì sản xuất tại các gia trại, trang trại sau dịch tả lợn châu Phi sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, tạo nguồn thu tạm thời cho các hộ chăn nuôi. Đây cũng được xem là một trong những phương án khả quan trong điều kiện chưa hết dịch tả lợn châu Phi. Trong 3 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý gần 600 trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Trong đó có 3 trường hợp điều khiển xe ô tô đã bị xử phạt mức cao nhất là 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Qua việc thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn của các tổ công tác cho thấy, hầu hết những trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện đều là xe mô tô. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông vẫn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn vào giờ cao điểm như buổi trưa và buổi tối. Bởi uống rượu bia say rồi điều khiển phương tiện vẫn được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông cũng như các lỗi vi phạm trật tự giao thông khác.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.